Đây chương trình phát thanh pháp âm tiếng nói của những người con Phật có tấm lòng trọng đạo thương đời, phát thanh vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM đài Sài Gòn Houston.
Để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, chúng tôi xin trích đoạn pháp thoại
"Xin Phật cho con một chút trí tuệ của Ngài".
Pháp thoại này do Hòa Thượng Thích Nguyên Hạnh thuyết giảng tại Trung tâm Phật Giáo Chùa Việt Nam. Mời quý vị lắng lòng nghe.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Các con hãy nỗ lực tinh tấn lên. Như Lai đã chỉ ra con đường. Đó là cái lời Đức Phật dạy mà chúng ta mới vừa nghe ở trong kinh Pháp Cú. Đó cũng là cái lời di dạo tối hậu của Đức Thế Tôn cho tất cả những người đi theo con đường của Ngài. Phật không là một vị thần linh. Phật cũng không phải đến với cái thế gian này để truyền một cái thông điệp của một vị thần linh nào hết cả. Không, Phật ra đời như một con người, sống cái đời sống của con người, và bằng tất cả những cái nỗ lực của mình, Ngài đã đi tìm chân lý, đi tìm sự thật. Và chúng ta có thể mình danh Đức Phật là gì? Đó là kẻ đi tìm sự thật. Và cuối cùng, Ngài trở thành Phật, có nghĩa là một người đã thấy được cái sự thật của nó. Cả thế giới này, toàn vũ trụ này, nói như những người trong cái truyền thống tín ngưỡng tâm linh của Ấn Độ, là một cái maya, một cái tuồng ảo hóa. Tất cả bao nhiêu thứ, ai có thể thấy được đâu là cái chân thật của nó. Đừng nói gì, cứ suy nghĩ một điều thôi, lấy cái con người của mình ra đây này. Bây giờ mổ xẻ hết tất cả mọi thứ ở cái con người của mình. Nào mắt, nào mũi, nào tai, nào họng, nào thịt, nào xương, nào da, nào tủy, nào gan, nào phổi, mổ hết tất cả những cái đó. Làm sao ta có thể tìm được một cái gọi là ông Nguyễn Văn A hay bà Nguyễn Thị B ở đó? Mà ta chỉ thấy gì? Một đống thịt bầy nhầy ở đó, có máu, có mũ, có xương, có tủy thế thôi. Ai có thể đi tìm được, thấy được con người thật của mình là gì? Hay chỉ là một cái kết hợp bèo bọt của bao nhiêu thứ, nào thịt, da, xương, tủy, máu, huyết, tạo nên một cái ta gọi là con người. Làm sao ta tìm được cái thật ở cái con người này? Rồi nói là cái tâm của mình, như những nhà duy tâm, thì tâm đó là gì? Cũng là một cái dòng suối nước chảy liên miên bất tận. Hết vui tới buồn, hết chán tới khổ, đủ thứ cả. Quán chiếu cái tâm của mình sẽ thấy có cái gì thật ở đó đâu. Dần người này xong rồi, ngày mai vui với người kia, ngày mốt chán đời, ngày kia yêu đời, đủ thứ hết cả. Và cứ như vậy cho đến cái ngày ta nhắm mắt từ giã cuộc đời, có cái gì thật ở cái con người của mình quý vị? Sẽ toàn thể cái vũ trụ này, nào sấm, nào chớp, nào mưa, nào gió, nào bão, nào lụt, nào bao nhiêu dấu biển, bao nhiêu đổi thay, ta thấy cái gì ở nơi đó quý vị? Hỏi quê rằng biển xanh giống, mà hỏi tên thì rằng mồng ban đầu đã xa. Đúng, cái gọi là quê hương con người, cái gọi là cái nơi chốn mà con người ta sống, tất cả cái đó chỉ là một cái biển dấu đổi thay không ngừng không nghỉ. Không một giây phút nào mà không đổi hết cả. Từ giây phút này sang giây phút khác, đâu còn có cái gì trong cuộc đời này, trong thế giới này, trong vũ trụ này còn yên nữa đâu quý vị. Đức Phật ra đời dựa một cái thế gian hư ảo như thế này, cũng mang cái tấm thân cho tất cả con người chúng ta như thế này. Và rồi bằng tấm thân đó, giữa cuộc đời hư ảo này đó, Ngài là kẻ đi tìm sự thật. Đi tìm sự thật bởi vì Ngài không bằng lòng với tất cả những giải quyết xưa nay. Ngài không bằng lòng với tất cả những câu trả lời của các tôn giáo, của các triết lý, vân vân. Tôn giáo nào không bảo rằng có một đấng thần linh ban phước giảng hòa? Tôn giáo nào không bảo rằng có một đấng thần linh tròn hết tất cả quyền lực trong tay? Nhưng mà một câu trả lời như vậy chỉ để cho những kẻ nào nhẹ dạ dễ tin, cho những kẻ lười biếng chỉ muốn nhắm mắt mà làm nô lệ suốt đời suốt kiếp. Phật không bằng lòng với những câu trả lời như vậy. Rồi những câu trả lời triết lý này triết lý nọ đủ thứ hết cả. Không, Ngài chỉ muốn đi tìm sự thật. Do đâu mà thế gian này hư ảo như vậy? Do đâu mà con người của mình sanh ra như vậy, già như vậy, bệnh như vậy, chết như vậy? Do đâu mà các pháp sanh diệt như vậy? Do đâu mà cái tâm của con người điên đảo mộng tưởng đủ thứ như vậy? Đi tìm cái cội gốc của nó và thấy được cái đó là thấy đạo, thấy chân lý, thấy sự thật. Cho nên Đức Phật dạy không một ai có thể cứu chúng ta hết ngoài trừ chúng ta. Không một người nào, không một vị thần linh nào, không một đấng nào trên đời này có thể cứu chúng ta ngoài trừ chúng ta. Và đây là cái lời Đức Phật dạy: các con hãy lên đường và bước đi. Đức Phật chỉ là một bậc chỉ đường thế thôi. Cái con đường đó là gì? Con đường đến với sự thật. Và con đường đó mở ra, mỗi người phải tự mình cất bước mà đi tới. Cái đạo của Phật nó khác với tất cả các tôn giáo khác là như vậy. Tôi không dám nói rằng đạo Phật hơn ai thì cái gì hết không. Và có lẽ Đức Phật cũng chẳng hơn ai cái gì. Bảo đảm bây giờ mà đi đánh bạc thì Phật thua mấy cái người đánh bạc chuyên môn. Phật mà uống rượu thì Phật thua mấy người uống rượu chuyên môn. Phật mà bày binh bố trận để chiến tranh đâm giết thì bảo đảm Phật thua mấy cái ông tôn tự những nhà đủ thứ hết cả. Phật đâu có hơn đâu, nhưng mà Phật khác. Trong khi con người chìm đắm vào trong những cái chuyện đấu đá tranh chấp hơn thua lý luận đủ thứ, không, Phật chỉ muốn nhìn thẳng vào ở trong cái cội gốc của tất cả vấn đề, cội gốc của đau khổ. Và Phật thấy được cái đó, và Phật chỉ cho mình thấy cái đó. Mà cái đó là cái đặc biệt để thấy rằng là cội gốc đó không ở đâu hết, ở đấy chính con người mình đấy. Và cũng chỉ có con người mình mới có thể cứu được mình mà thôi. Từ đó mà giáo pháp được mở ra. Pháp là con đường đưa tới giải thoát giác ngộ, được mở ra ở giữa thế gian này. Khi mình nói một câu rằng con quy y pháp, cái câu đó thưa quý vị là quan trọng biết bao nhiêu. Cái câu đó nó khẳng định cái con đường của mình đi, con đường chân thật, con đường của sự thật. Để mà đi tới sự thật, đó không phải là con đường của tà ma, không phải là con đường quanh co dối trá, mà đó là con đường chân thật đưa tới sự thật. Cái gì mà phù hợp với chân lý, cái đó là giáo pháp chân thật. Và khi mình nói rằng con xin quy y pháp, có nghĩa là con xin lấy pháp làm cái chỗ nương tựa cho con trong cuộc đời này để đi tìm ra sự thật. Con xin quy y pháp có nghĩa là con xin trở về lấy pháp làm cái chỗ nương tựa, làm cái ngọn đèn mà soi sáng cho con trong đêm tối cuộc đời này. Cho nên ai mà đau khổ vì bệnh, đau khổ vì thất tình, thất chí, đau khổ vì bao nhiêu những thất bại trong cuộc đời này, những người đó có thể tìm thấy ở nơi giáo pháp những lời Đức Phật dạy để soi sáng cho chính mình ở trong cuộc đời này. Và đây là một kinh nghiệm bản thân của tôi, thưa quý vị. Bởi vì tôi tu Phật, bởi vì tôi học Phật từ cái thuở tôi còn mới lập năm tuổi sáu tuổi, hẳn nhiên tôi có một cái niềm tin ở nơi giáo pháp. Nhưng mà tôi không nhắm mắt tin đâu. Chưa chắc những vị thầy mà dạy tôi bảo tôi tin thế này tin thế khác, không. Tôi vẫn người trầm tư trên những trang kinh của Phật dạy để mình thấy ra ở đó cái gì soi sáng cho mình trong cuộc đời này. Là một người tu sĩ lớn lên trong một hoàn cảnh hết sức là nhiều dương của đất nước Việt Nam, của lịch sử, của quê hương dân tộc. Biết bao nhiêu lần, nhiều khi mình có cảm giác như mình đứng ở giữa ngã ba đường cái, chẳng biết đâu là con đường mình nên đi, chẳng biết đâu là cái thái độ xứng đáng với cái tư cách của một người tu sĩ. Thì thường ở trong những hoàn cảnh ngổn ngang như vậy. Đây là kinh nghiệm bản thân. Cái này tôi từng chia sẻ với các thầy, các cô. Hôm nay tôi muốn chia sẻ với quý vị. Đó là trong những trường hợp như vậy, thì thường tôi hay hỏi rằng, nếu Đức Phật ở trong hoàn cảnh của mình, thì Ngài sẽ như thế nào? Đâu là con đường của Ngài đi? Đâu là thái độ của Ngài có? Cùng ở trong những hoàn cảnh như vậy, tôi lại hay tự hỏi rằng, đường mình đi đấy, điều mình làm đấy, có đúng với những gì mà giáo pháp chân thật mình đã học hỏi, hướng dẫn cho mình hay không? Thưa quý vị, chỉ cần hỏi những câu hỏi như vậy, thì mình sẽ có ngay đâu là câu trả lời. Đức Phật không dạy tôi đi hận thù kẻ này, đi chửi bới kẻ kia. Cho nên bất cứ cái gì mà đưa con người tới hận thù, đưa con người tới sự chửi bới, đưa con người tới sự thương tổn, tôi dứt khoát từ bỏ. Dù cái đó xuất phát từ một lời của một người có quyền lực đến đâu chăng nữa cũng thế mà thôi. Bởi vì tôi tin ở Phật và tôi tin ở Pháp. Phật dạy tôi cái gì? Pháp soi sáng cho tôi cái gì? Và thường thường trong cuộc đời của mình, ở những lúc đau khổ nhất, hãy lấy Phật làm cái tấm gương cho mình soi. Hãy lấy cái giáo pháp của Phật làm ngọn đèn để dẫn dắt cho mình đi. Và tôi tin rằng giáo pháp của Đức Phật, trong khi không phải là câu trả lời cho tất cả mọi cái giữa đời này, nhưng mà giáo pháp của Đức Phật đó có thể cho ta một câu trả lời tận ở nơi cái căn bản nhất, sâu xa nhất, cội gốc nhất cho tất cả mọi vấn đề khổ sanh thảm tử trong cuộc đời này đấy. Hẳn nhiên Phật không bảo mình uống thuốc này để trị bệnh nhức đầu này, uống thuốc kia trị bệnh đau bụng kia. Phật cũng có thể không cho ta một câu trả lời như là khoa học kỹ thuật bây giờ đã có thể cho ta một số câu trả lời. Nhưng mà Phật có thể cho ta một câu trả lời về cái nền tảng căn bản nhất của đời sống này. Tại sao ta đau khổ? Tại sao ta ước mơ hạnh phúc mà chẳng bao giờ ta có hạnh phúc trong cuộc đời này? Chỉ cần chúng ta trầm tĩnh lại để nhìn rõ những vấn đề ở con người của mình, lấy những lời của Đức Phật dạy soi vào trong những vấn đề của đời sống mình đó. Từ cái chuyện của cha mẹ với con cái, giữa vợ với chồng, giữa anh em với nhau, giữa bè bạn với nhau, cho tất cả mọi cái ở trong cuộc đời này. Tại sao tôi chọn con đường này? Tại sao tôi đi con đường kia? Hãy nhìn cho thật rõ. Và đối với một người tin Phật, chúng ta có thể lấy cái lời của Đức Phật dạy để soi sáng cho ta một câu trả lời. Và khi đã có câu trả lời rồi, thì hãy dứt khoát đi vào con đường đó. Đừng sợ hãi bất cứ cái gì hết. Đừng nghe ai dù dỗ mình theo bất cứ cái gì hết cả. Ai xúi dục mình, ai khuyến đạo mình, ai dùng bất cứ thứ gì không. Bởi vì sao? Bởi vì mình đã thấy rõ được con đường mình đi. Hãy thấy rõ con đường của mình đi. Mỗi người phải đi bằng đôi chân của chính mình và đi trên con đường của mình, không cần phải đi theo ai hết tất cả quý vị. Con đường của sự thật, con đường đi tới chân lý, con đường đi tới hạnh phúc chân thật, con đường đó là của mỗi người và chính mỗi người phải cất bước bằng đôi chân của mình để mà lên đường. Không ai đi thể dùng cho mình được hết cả đâu. Cho nên cái giáo pháp của Phật á, không phải là cái giáo pháp để mình ngồi trong đọc trong kinh, trong sách, rồi như là một cái thứ tri thức để cho mình hỷ luận với thiên hạ. Giáo pháp của Phật là cái giáo pháp để mình sống, để mình thực hành, để mình chuyển tất cả những lời kinh Phật đó trở thành cái kinh nghiệm sống đồng của mình ở trong cuộc sống hàng ngày. Kể cả khi mình đối xử với một kẻ ác, kể cả khi mình đối diện với một bậc thánh trong cuộc đời này. Một người mẹ thương con, muốn con làm sao cho nên người dạy dỗ con thế nào, nuôi con thế nào. Người mẹ đó có thể tìm được những câu trả lời từ trong những lời Phật dạy. Ngay cả một con người làm chính trị, làm xã hội, tất cả mọi cái, tôi tin rằng có thể tìm được ở nơi những lời Phật dạy, những cái bài học sống động cho chính mình, và đó là đạo Phật. Có một người hỏi một vị thiền sư Nhật Bản, bí mật của đạo Phật là gì vậy? Vị thiền sư trả lời, tất cả cái bí mật của Phật giáo đó là sự thực hành. Tất cả cái bí mật của một cái bụng để ăn no là gì? Đó là hãy ăn đi, thế thôi. Chẳng có gì bí mật hết. Chỉ có điều là thuốc thì có đó, thức ăn có đó. Mình bệnh không chịu uống, mình đói không chịu ăn. Cho nên mình cứ kẻ đói mãi hoài, kẻ bệnh mãi hoài ở trong cuộc đời này. Giáo pháp của Phật là cái thuốc đó đó quý vị. Cái thuốc để khai tâm mở trí cho mình, để cho mình thấy được cái cội gốc của đau khổ là đâu, cội gốc của hạnh phúc là đâu, con đường của Đức Phật mở ra là như thế nào. Và chính mình chứ không ai khác phải bước đi. Đừng nhờ ai tu dùng mình hết cả. Phật tử đừng nghĩ rằng cứ tới chùa nhờ thầy tu dùng tôi, nhờ thầy cầu nguyện dùng tôi. Đúng, các thầy có cầu nguyện. Và đây là câu mà tôi muốn trả lời. Nếu như bảo rằng mọi người tự cứu lấy mình, không ai cứu mình cả, kể cả Đức Phật, thì tại sao mình vẫn đến đây cầu nguyện như thế này, cầu an hàng tuần, cầu siêu hàng tuần, đủ thứ vậy quý vị? Đúng, mình phải cầu nguyện. Các tôn giáo đều có cầu nguyện, nhưng mà cái cầu nguyện của đạo Phật nó khác lắm. Cầu nguyện là bởi vì thế này, con người của mình, thưa quý vị, nhiều khi cái năng lực mà đứng dậy yếu lắm. Mình như một kẻ ngã xuống trong cuộc đời này. Và đối với một kẻ đã ngã xuống trong cuộc đời này rồi, kẻ đó cần cái gì? Cần một cái mặt đất để làm cái chỗ tựa cho mình vìn vào đó mà đứng dậy. Thì cầu nguyện chính là cái để cho mình cái chỗ tựa mà đứng dậy đó vậy thôi. Đức Phật xuất hiện ở nơi đây, cái tường Phật ở chỗ này, tất cả kinh sách mọi thứ, tất cả chính là gì? Chính là cái chỗ tựa để cho chính mình đứng dậy. Nhưng mà cuối cùng, câu trả lời cho tất cả mọi cái vẫn là mình có đứng dậy hay không. Chỗ tựa thì có đó, mình không vìn vào đó mà đứng dậy thì muôn đời ngàn Phật cũng chẳng làm sao cứu mình được hết cả. Cầu nguyện là như thế. Cầu nguyện là để cho mình thêm cái chút sức mạnh, là để xoa dịu cho mình bớt đi những đau khổ. Như một kẻ bị bệnh cần phải mổ, cầu nguyện chỉ là cái thuốc tê chích vào để cho mình bớt đau đớn mà mổ xẻ thế thôi. Cầu nguyện nó là như, và chỉ là chữ đó thôi. Cầu nguyện không đủ sức để bị giải thoát mình ra khỏi tất cả mọi đau khổ. Nhưng mà tại sao cầu nguyện? Bởi vì mình yếu đuối quá, mình cần có một cái chỗ nương tựa. Bởi vì mình đau khổ quá nhiều, mình cần có một cái nơi để cho mình vìn vào đó mà có thêm cái sức mạnh. Bởi vì cái đau đớn nó hành hạ mình quá nhiều, mình cần có một cái thuốc gì mà xoa dịu bớt cái cơn đau đớn đó đi. Cầu nguyện chính là cái thuốc, và chỉ là thuốc đó thôi. Cầu nguyện không phải mình cứ làm ác rồi tới cầu nguyện cho mình hết tội. Chẳng có ai cho mình hết tội. Một kẻ mà đã tạo ra bao nhiêu ác nghiệp trên đời này mà bảo rằng cứ tới đây mà cầu nguyện thì kẻ đó hết đọa địa ngục, chẳng có lý do nào như vậy hết. Ngày xưa từng có người tới nhờ Phật cầu nguyện, và quý vị biết Đức Phật cầu nguyện thế nào? Cái người đó tạo đủ thứ chuyện hết rồi, bây giờ khổ báo tới, người đó tới xin Phật cầu nguyện cho con. Phật nói được rồi, bây giờ con đi theo ta. Đi đâu? Phật mới dẫn cái ông đó ra ở ngoài bờ sông. Phật mới chỉ mấy cái hòn đá nó nằm ở giữa bờ sông. Phật bảo thế này, Phật hỏi người đó thế này, bây giờ đem hết tất cả tu sĩ ở trong cái xứ này tới đứng hai bên bờ sông mà cầu nguyện. Con có tin rằng là bằng sự cầu nguyện đó mà cái hòn đá đang chìm dưới đáy sông kia có thể nổi lên được không? Cái vị đó thấy ra sự thật. Thưa ngài, dù có ngàn vàng triều người tu sĩ đến đây mà cầu nguyện, hòn đá vẫn cứ chìm, chẳng làm sao nổi được hết. Phán quý vị, cũng như vậy, một kẻ đã tạo ác nghiệp thì giống như một hòn đá nặng đang chìm xuống đáy nước. Ai mà cầu nguyện để cho hòn đá nó nổi lên bây giờ? Chẳng làm sao. Và đó là ý nghĩa tại sao mà mình hiểu được cái câu Phật dạy, Phật chỉ là một bậc chỉ đường, Và chính các con phải nỗ lực tinh tận để tự cứu lấy mình. Không ai cứu lấy mình hết cả. Giáo pháp chỉ là ngọn đèn soi đường cho con đi. Còn đi hay không đi là từ con phải biết. Đâu Phật nào cứu, đâu pháp nào có thể cứu mình, nếu như chính mình không tự cứu được quý vị. Nhưng mà nói như vậy cũng chưa đủ, phải nói thêm một chút để quý vị hiểu được cái chữ cầu nguyện một chút. Bởi vì nếu mà nói như vậy không, rất dễ dàng người Phật tử rơi vào một cái bệnh, đó là chẳng cần gì hết. Đúng, những hòn đá nặng chìm dưới đáy nước không thể bằng sự cầu nguyện mà nổi lên. Nhưng nếu như có một chiếc thuyền và để cái hòn đá đó lên trên cái chiếc thuyền đó, thì chiếc thuyền có thể đưa được cái hòn đá đó từ bờ bên này đi sang bờ bên kia. Sự cầu nguyện chính là cái chiếc thuyền để giúp cho mình có thể đi tới cái bờ bên kia, tức là bờ giải thoát, bờ an lạc, bờ niết bàn. Bao nhiêu cái năng lực của những người chung quanh mình, từ Đức Phật tới chư tăng tới tất cả mọi người, tất cả cái năng lực đó nó giống như chiếc thuyền để đưa một linh hồn nặng nghiệp có thể tới được bờ bên kia. Nhưng mà với điều kiện cái linh hồn đó như hòn đá phải nương vào chiếc thuyền mà đi qua. Còn nếu như đá vẫn cứ đá, thuyền vẫn cứ thuyền, thì thưa quý vị, chiếc thuyền cũng chẳng làm sao mà chở đá đi qua được hết tất cả. Cái sự cầu nguyện ở trong nhà Phật là như vậy. Khi mình đau khổ, khi mình sợ hãi, khi mình hoang mang, mình ngồi lặng lẽ chiêm nghiệm những lời của Phật dạy, chiêm ngưỡng cái hình bóng của Đức Phật, nó có thể làm bao nhiêu cái phiền não đau khổ trong lòng mình lắng xuống. Sự cầu nguyện nó là như vậy. Nhưng chỉ là như vậy, cầu nguyện không giải thoát mình khỏi đau khổ. Nhưng cái gì sẽ giải thoát mình khỏi đau khổ? Thưa quý vị, đạo Phật, Đức Phật dạy trí tuệ mới giải thoát mình khỏi đau khổ. Và đây là một cái ví dụ thường được nói đến nhất để biểu thị cho cái ý nghĩa này. Quý vị từng đi trong đêm tối và có thể một lúc nào đó mình dậm đạp lên trên một cái vật gì tròn tròn, trơn trơn lẳng lẳng, như kỳ ông nước chẳng hạn. Nhưng mà trong đêm tối mình không biết, mình dậm lên trên đó thì mình tưởng đó là con rắn, mình sợ hãi phải không? Sợ mình làm gì? Mình vào mẹ ơi mẹ, mình vào Phật ơi Phật, cầu nguyện với Phật. Đúng, khi mình vào với mẹ, vào với Phật trong hoàn cảnh đó, cái sợ hãi của mình nó có thể lắng xuống. Nhưng mà chỉ lắng thôi, nó không hết. Nhưng mà chỉ cần sáng mai thức dậy dưới ánh sáng của mặt trời, mình đi ra chỗ đó lại, thấy à, té ra cái mà mình đạp khi hôm đâu phải là con rắn gì, mà chỉ là cái ống nước thôi, chỉ là cái sợi giấy thôi. Thì khi đó thưa quý vị, chẳng cần cầu nguyện, tất cả mọi sợ hãi cũng đều tan biến hết tất cả. Kẻ nào thấy đạo, kẻ nào có trí tuệ, kẻ đó sẽ tự mình giải thoát tất cả những đau khổ. Chính là trong cái ý nghĩa như vậy. Và cũng vì vậy, người Phật tử tới chùa, mình không chỉ cầu nguyện mà mình còn phải học đạo, để làm sao để mình có một chút trí tuệ của Phật, để mình hiểu rõ hơn con người của mình, hiểu rõ hơn cái cuộc đời này. Cho nên chỉ cần cầu về này thôi, cầu xin cho con một chút trí tuệ thôi. Lạy Phật xin cho con một chút trí tuệ, để con chỉ cần hiểu rõ hơn con thôi, hiểu rõ hơn cái cuộc đời này, để thấy rõ hơn được cái ý nghĩa thực sự của đời sống này. Chỉ cần một chút trí tuệ đó, thưa quý vị, mình giải thoát biết bao nhiêu là đau khổ trói buộc. Chỉ cần một chút trí tuệ đó, mình cởi bỏ biết bao nhiêu là những sợi dây từng trói mình ở trong cuộc đời đau khổ này. Mong rằng mình Phật tử, mình có cái tấm lòng đối với đạo, thì cái tấm lòng đó hãy là cái tấm lòng để mà cầu được trí tuệ của Phật cho mình. Và ai là người cầu như vậy? Người đó là người đang đi trên con đường của Phật. Người đó là người xứng đáng đệ tử của Đức Phật. Không mong gì hơn, mong tất cả chúng ta ở đây ai cũng đều là người con xứng đáng của Đức Phật hiện tại. Xin cảm ơn quý vị.
Trong kiếp
Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chương trình phát thanh pháp âm đến đây là chấm dứt. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh kỳ tới, cũng vào lúc 2:30 chiều ngày thứ tư hàng tuần và lúc 9:00 đến 9:45 sáng của mỗi chủ nhật đầu tháng trên làn sóng 900 AM Đài Sài Gòn Houston. Mời quý vị nhớ đón nghe. Đồng thời, quý vị cũng có thể nghe chương trình phát thanh pháp âm này trên mạng lưới Internet toàn cầu tại địa chỉ www.vnbc.org. Nguyện cầu Đức Phật gia hộ cho quý vị an lành và hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kia.